Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát tìm âm thanh để cứu khổ, ý trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa. Trong xã hội phương Đông được nhiều người sùng kính rộng rãi. Rất nhiều Phật tử đều thường xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm cầu xin Bồ Tát gia hộ. Nay chùa Linh Nham Sơn xuất bản sách này sẽ dùng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt vì độc giả mà giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Âm không chỉ có thể giúp chúng ta giải trừ được những đau khổ gặp trong cuộc sống, như trong kinh đã nói, nếu khẩn thiết cung kính xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát thì có thể giảm trừ tham, sân, si, trưởng dưỡng tâm Bồ Đề thanh tịnh của chúng ta. Sau đó, chúng ta mới có thể giống như Bồ Tát Quán Âm, phát ra sức thề nguyện sâu xa, rộng hành hạnh đại bi đối với tất cả chúng sanh. Cuốn sách này cũng chỉ ra việc đọc tụng kinh điển có thể khiến chúng ta nhận thức và hiểu biết nhiều hơn về Bồ Tát Quán Âm, đồng thời giải thích cho độc giả những vấn đề thường gặp liên quan đến thân tướng, sức công đức, sức thệ nguyện hóa độ chúng sanh của Bồ Tát. Nếu ai có thể chí thành xưng niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc trì tụng chú Đại Bi, đồng thời tin tưởng vào sức công đức của Bồ Tát Quán Âm, đều có thể giảng sanh vào các cõi tịnh độ trong mười phương. Đương nhiên, đây cũng bao gồm cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà. Nếu chuyên niệm thánh hiệu Phật A-di-đà và Bồ Tát Quán Âm, tương lai chắc chắn được sanh về thế giới cực lạc. Kính nguyện cầu quý độc giả cùng phát tâm Bồ Tát từ bi, học hỏi Bồ Tát Quán Âm lắng nghe những điều khổ trong thế gian, đồng thời hóa độ chúng sanh cùng thành Phật Đạo. Nhân duyên tiền kiếp. Trong Kinh Bi Hoa giảng, Bồ Tát Quán Thế Âm tiền kiếp là Thái tử Bất Huyến. Lúc đó, Ngài phát nguyện lớn trước Phật Bảo Tạng rằng: con muốn giải cứu tất cả chúng sanh khổ nạn. Nếu có chúng sanh nào phải chịu muôn vàn khổ não và sợ hãi, nếu có thể xưng niệm danh hiệu của con, được thiên nhãn của con nhìn thấy và thiên nhĩ của con nghe thấy, thì ngay lập tức có thể được diệt trừ tất cả khổ não và sợ hãi. Nếu không thể khiến cho chúng sanh lìa khỏi các khổ não và sợ hãi, thì con thề không thành Phật. Do bởi sức mạnh của nguyện lực lớn như vậy trong nhân đời trước, cho nên Phật Bảo Tạng liền thọ ký cho Thái tử đặt tên là Quán Thế Âm. Chương Nhĩ Căn Diên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm giảng, Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhiều kiếp quá khứ xa xôi, ban đầu thân cận vị Phật gọi là Phật Quán Thế Âm, bởi vì chỗ tu hành của Bồ Tát từ quá khứ là dùng căn tai để phản nghe tự tánh, chứng đắc Nhĩ Căn Diên Thông. Do vậy, Phật bèn đặt một cái tên cho Ngài, gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Viên thông tức là có thể đối với tất cả pháp viên dung, thông đạt không ngại, sáu căn có thể cùng lúc dùng tương hỗ cho nhau. Lấy nhãn căn làm nhĩ căn để dùng, lấy nhĩ căn làm nhãn căn để dùng, không có bất cứ một sự chướng ngại nào. Trong Kinh Đại Bi Đà La Ni nói, Bồ Tát Quán Thế Âm vốn là chúng sanh cõi ta bà, phát tâm tu hành ở thế giới này, hành đạo Bồ Tát mà thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài là vị cổ Phật tái lai, hiện nay thị hiện là Bồ Tát Quán Thế Âm, ở thế giới cực lạc giúp Phật A-di-đà giáo hóa chúng sanh, có duyên với thế giới ta bà nhất. Đồng thời, Bồ Tát dùng thân Pháp giới, còn gọi là Pháp thân, thân Pháp tánh thân, thân tự tánh, thân như như, vân vân, là một loại thân trong ba thân của Phật, Pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Thân Pháp giới của Phật thường trụ, đầy khắp hư không Pháp giới, tự tại vô ngại, không sanh, không diệt, là thực thể thanh tịnh, là thật tánh bình đẳng của tất cả các Pháp. Không chỗ nào không có, tuy là ở thế giới cực lạc, nhưng cũng thường hóa độ chúng sanh ở cõi ta bà, mười phương thế giới chẳng đâu là không có Ngài. Đây chính là trăm ngàn triệu hóa thân. Bồ Tát Quán Thế Âm sau khi nghe nói đến chú Đại Bi từ Phật Thiên Quang Dương Tịnh, liền từ Bồ Tát Sơ Địa, còn gọi là Bồ Tát Hoan Hỷ Địa, là hàng Bồ Tát rất hoan hỷ trên đường giác ngộ. Đây là Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề và thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi luân hồi, không còn nghĩ tới mình, bố thí không cầu phúc và chứng được tính vô ngã của tất cả các pháp. Từ Bồ Tát Sơ Địa được nâng thành Bồ Tát Bát Địa, còn gọi là Bồ Tát Bất Động Địa, là hàng Bồ Tát không còn bất kỳ cảnh ngộ nào làm dao động được, công phu tu tập được thực hiện một cách vô ngại. Theo kinh giải thâm mật thì những phiền não nhỏ bé nhất cũng bị diệt trừ ở đây. Bèn phát lời thề nguyện rằng, nếu con thật có thể lợi ích an lạc tất cả chúng sanh như nguyện, vậy thì ngay lập tức hãy khiến cho thân thể con mọc ra đầy đủ ngàn tay ngàn mắt. Vừa phát lời thề xong, thân thể của Ngài quả nhiên mọc ra ngàn tay ngàn mắt, khiến các đức Phật trong mười phương đều phóng ra hào quang chiếu vào thân của Ngài và chiếu khắp mười phương thế giới. Nơi thị hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm là núi Phổ Đà, như chúng ta thường nói, vốn gọi là Bổ Đà Lạc Già, nằm ở phía nam của Ấn Độ. Hiện nay, núi Phổ Đà nằm trong quần đảo Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, là đạo tràng hóa độ chúng sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xưng niệm thánh hiệu. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh phải chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng danh Ngài, Bồ Tát Quán Thế Âm tức thời quán xét âm thanh ấy, khiến cho chúng sanh đó đều được giải thoát. Phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào thì Bồ Tát mới có thể quán xét âm thanh của bạn đây? Chỉ cần hai điều là tai nghe và tâm quán được tương hợp, lập tức có thể cảm ứng đạo giao. Các loại tâm phàm phu của bạn vẫn chưa bỏ đi được, ngày ngày đang tạo tội chướng thì sao có thể cảm ứng được? Hy vọng bạn hãy cầu xin cho thân tâm mình được như pháp trước, phát tâm đại sám hối, rồi chí thành niệm thánh hiệu, tức khắc sẽ được cảm ứng. Chú thích: Quán Âm là tên gọi tắt của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng là tên gọi được dịch từ tiếng Phạn qua. Chỉ cần bạn xưng niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể đoạn trừ tham, sân, si. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nào nhiều dâm dục, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được lìa dâm dục. Nếu kẻ nào nhiều sân giận, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được hết sân giận. Nếu ai nhiều ngu si, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được hết ngu si. Vậy thì phải thường niệm nhé. Nếu không thường niệm thì ba độc tham, sân, si sẽ luôn dấy khởi. Cho nên phải luôn thường niệm Phật mới có thể đối trị ba độc được. Khi tham, sân, si vừa được diệt trừ thì thân tâm thanh tịnh, bạn liền có thể chứng đắc quả A-la-hán rồi, là quả vị thánh cao siêu cuối cùng trong bốn quả thánh, nghĩa là thật sự giải thoát, giác ngộ viên mãn. Vị A-la-hán tự tại phi thường, tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn viên tịch lúc nào cũng được. Bạn chính là thánh tăng rồi. Bồ Tát Quán Thế Âm nói, chúng sanh nếu chí thành xưng niệm danh hiệu của tôi thì lập tức được giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Cái thế giới này đã quá nhiều khổ nạn rồi. Ông trời còn có lúc không đoán được gió mưa, con người ai biết được họa phúc khôn lường chỉ trong một sớm tối. Duy chỉ có xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn tai hóa ra tốt đẹp. Tại sao phải niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm? Chính bởi vì phải tẩy rửa, diệt trừ những ý kiến chấp trước trong tâm của chúng sanh. Bạn buông bỏ ý kiến cá nhân, niệm một tiếng thì công đức vô lượng của tiếng niệm này liền được ứng hợp rồi. Đây chính là tâm tức Phật, Phật tức tâm rồi. Viên viên mãn mãn, không thừa không thiếu vậy. Bây giờ chúng ta nói về tâm tức Phật, Phật tức tâm đây. Nếu tâm bạn vẫn còn những niệm ô nhiễm, dơ bẩn thì không được đâu. Mọi người hiểu rõ cái đạo lý này rồi thì phải tinh tấn, phấn đấu như thế nào đây? Cái xấu thì phải trừ bỏ đi, cái tốt thì phải chọn lọc lấy. Phải giảng giải ba chữ Quán Thế Âm như thế nào đây? Trong phẩm Phổ Môn, Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Vô Tận Ý, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, đây là ý nói mỗi một chúng sanh đều có vô biên sự khổ não. Tất cả chúng sanh khổ não trong mười phương thế giới, đang lúc bạn chịu khổ nạn, nếu nghe được thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm này mà bạn có thể trì niệm, thì tất cả mọi sự khổ não tức khắc được giải thoát. Ngay trong lúc nghe danh và trì niệm thánh hiệu liền được giải thoát. Kinh văn nói rõ ràng, minh bạch như vậy. Như Lai là đấng nói lời chân thật, lời đúng như vậy. Lời đúng như vậy chính là đúng như nhân quả của sự việc này mà nói. Nếu bạn làm theo đúng lời Phật dạy thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Đây chẳng phải là nói dối lừa người khác, cũng chẳng phải là việc không thể đạt đến được. Cái gì gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Bồ Tát Quán Thế Âm, cái gì gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Tất cả chúng sanh khổ não trong mười phương thế giới, khi đang chịu khổ mà bạn có thể nhất tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, thì ngay trong lúc xưng niệm đó liền được giải thoát khỏi khổ nạn. Đây là điều không thể nghĩ bàn đấy. Khi gặp rất nhiều tai nạn lớn, nước lớn, gió lớn, ngay trong lúc xưng danh hiệu đều có thể được giải thoát khỏi các khổ nạn đó. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức gì? Chúng ta bây giờ tuy là trì niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng thánh hiệu này của Bồ Tát bằng với công đức của Phật, bởi Ngài vốn đã là Phật mà. Ngài là Bồ Tát Maha Tát. Maha Tát tức là Đại Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát bậc thường, không phải là hàng Bồ Tát chưa thành Phật đâu. Bởi vì Ngài là vị Bồ Tát từ ngôi vị Phật mà lái ngược chiếc thuyền từ bi về biển khổ cứu độ chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát, nhưng công đức của vị Bồ Tát này đồng với Phật, cho nên xưng niệm thánh hiệu của Ngài ngang bằng với thánh hiệu Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tương lai đi đến quốc độ khác để xây dựng nước Phật. Thế thì thế giới cực lạc hiện giờ sẽ để cho Bồ Tát Quán Thế Âm làm giáo chủ. Khi chúng ta có đau khổ mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát có đến liền không? Đương nhiên rồi, Phật mà còn nói dối hay sao? Có nhiều người nói rằng, lúc chúng tôi có khổ nạn, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nhưng hoàn toàn chẳng nhìn thấy Bồ Tát đâu hết. Những điểm nhỏ xíu trong nhân quả này mọi người phải chú ý. Nhân quả mà. Bạn tạo được một phần nhân thì mới cảm được một phần quả. Chứ bạn đừng có mà mới chỉ tạo được một phần nhân mà đã muốn cảm được 10 phần quả, 100 phần quả. Vậy còn những hy vọng, mưu cầu của lúc không tạo nhân thì làm sao bạn đạt tới được? Không thể được đâu mà. Bởi vì mức độ chí thành của bạn chỉ có như vậy thôi. Niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, đương nhiên nghiệp chướng và bệnh khổ của bạn đều sẽ được nhẹ đi. Có điều là chưa thể nào hết hoàn toàn được. Thì bạn liền nói Bồ Tát Quán Thế Âm không có linh ứng. Đây thực ra là nhân nào thì cảm quả đó ấy mà. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có lợi ích gì? Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu cái gì thì được cái nấy. Đương nhiên, chúng ta đừng có cầu xin tiền tài, xin con cái, xin giàu sang, mà chúng ta phải cầu tam muội, hay còn gọi là tam ma địa. Nghĩa chủ yếu là việc tập trung tinh thần, giữ tâm tĩnh lặng, không tán loạn, lúc nào cũng sáng suốt. Cầu chánh thọ, theo Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích thì nghĩa là những điều mình tiếp nhận đều chánh cả, không phải do phan duyên mà có. Nghĩa là cái tâm người không bao giờ đứng yên mà luôn luôn vịnh leo bám vào ngoại cảnh, nào là sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân, rồi sinh ra tưởng tượng, thèm muốn. Do thèm muốn mà tạo ra các nghiệp bằng ý nghĩ, lời nói và hành động để chiếm làm của mình, gây ra nhiều tội ác. Cũng không phải do tham lam, hưởng thụ mà ra. Cái gì đáng được thọ nhận thì thọ nhận. Cái gì không nên thọ nhận thì không thọ nhận. Cầu giải thoát. Muốn vậy thì phải làm sao đây? Vẫn là phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong phẩm Phổ Môn nói rất rõ ràng, minh bạch về cái khổ não lớn nhất của chúng sanh. Cái căn bản của sanh tử chính là gì? Có tham, sân, si. Thế nhưng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, bạn liền có thể giải trừ được tham, sân, si. Tham, sân, si vừa được giải thoát thì sanh tử cũng thoát được rồi. Nếu như không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, không tin vào công đức của Bồ Tát, chỉ dựa vào sức của bản thân bạn để đoạn trừ tham sân si, thì sơ quả là quả đầu tiên trong bốn quả thánh, còn gọi là sơ quả Tu Đà Hoàn. Khi đoạn dứt kiến hoặc, chủ yếu là chỉ các loại ác kiến, tà kiến và tri kiến sai lầm. Giống như phải ngăn chặn dòng nước lũ dài 40 dặm, huống gì là đoạn dứt tư hoặc, chủ yếu chỉ các loại phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi. Phải đoạn dứt tư hoặc mới thành A-la-hán được. Bồ Tát Quán Thế Âm thật quá vĩ đại, chỉ cần xưng niệm thánh hiệu thì cầu cái gì được cái đó. Chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu Đại Niết Bàn thì được Đại Niết Bàn, cầu thành Phật thì được thành Phật. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể đạt được? Điều này trong giới phàm phu là không thể có được. Trong tất cả các pháp môn thì pháp môn phương tiện nhất, trực tiếp nhanh tắc nhất, có thể dựa vào nhất chính là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cầu sanh Tây Phương. Có người hỏi, chẳng phải là niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương sao? Đương nhiên, niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có thể cầu sanh Tây Phương, phải biết điều này. Những phương tiện thù thắng của Phật Pháp không chỉ là niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể sanh về Tây Phương, mà còn có thể tu muôn vàn hạnh khác, cho đến tất cả các pháp thiện trên thế gian mà bạn đều có thể hồi hướng về cho Phật Pháp, hồi hướng về Tây Phương, thì đều cùng là một bước đệm của Phật Pháp hết. Những điều thiện của thế gian mà bạn hồi hướng đến cho Phật Pháp như vậy, thì Pháp thế gian cũng chính là Phật Pháp. Dùng tâm như thế nào để niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới được cảm ứng? Hy vọng mọi người phải biết dùng tâm chí thành. Tâm chí thành vừa phát ra thì liền có thể thay đổi được tâm phàm tình. Nếu không dùng tâm chí thành để niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì rất khó đạt được cảm ứng. Cho dù có cảm ứng thì đó là vô cùng nhỏ, không đáng kể. Dùng tâm chí thành, tâm thanh tịnh, tâm rộng lớn phù hợp với tâm rộng lớn của Phật, dùng tâm quảng đại để tu nhân to lớn thì sẽ cảm quả báo to lớn. Chúng ta phải phát tâm rộng lớn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Hy vọng các vị cố gắng phát tâm rộng lớn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế nào là tâm rộng lớn? Tức là tâm quảng đại giống như tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sanh. Bây giờ, tuy rằng chúng ta chưa có sức mạnh phước đức để độ tất cả chúng sanh, nhưng chí ít không thể hại chúng sanh. Đây là điều kiện tối thiểu. Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi, lúc nào cũng phải cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, không có hoạn nạn trong tương lai. Phải phát cái tâm này để niệm Quán Âm. Phải niệm cho ra tình cảm, niệm cho đến chảy nước mắt. Đương nhiên, bạn còn phải niệm cho có được pháp hỷ, niệm cho thật hoan hỷ. Phải niệm như thế, phải dụng công như thế thì đúng rồi. Phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thật nhiều, cầu xin Bồ Tát đại từ đại bi gia hộ cho chúng ta. Ta đừng có hại chúng sanh nữa. Phải biết xấu hổ vì phước đức của bản thân không đủ, đã không thể độ chúng sanh mà lại còn muốn hại chúng sanh nữa sao? Ta phải hy vọng những tội chướng đã tạo từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay được tiêu trừ, tăng trưởng nhiều phước huệ, lợi ích tất cả chúng sanh. Nếu không thì sẽ khốn cùng, không có phước, không có trí tuệ, giống như việc mặt mũi tối tăm chẳng có sắc sáng. Như vậy thì đáng hổ thẹn biết bao. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải phát cái tâm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Ngài. Bạn muốn Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bạn thì bạn cũng nên phát tâm Bồ Đề cứu người. Đây chính là gieo nhân nào thì gặt quả đó, không có nhân thì cũng chẳng có quả đâu. Không thể nào cứ ngửa tay ra nhận lấy đồ vật từ người khác. Chúng ta cũng phải biết lật úp tay lại mà thí xả cho người, như vậy mới có phước. Các câu hỏi giải nghi. Bồ Tát Quán Thế Âm là thân nam hay thân nữ? Bảo cho các vị biết là Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng phải thân nữ, cũng không phải thân nam. Chỉ vì độ thoát chúng sanh mà từ bi ứng hiện, tất cả thân đều là biến hóa ra. Nói một cách thông thường, trong phẩm Phổ Môn giảng, Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 ứng thân, đích thực chỉ có 32 ứng thân thôi sao? Là vô lượng vô biên thân. Chẳng những biến ra thân hữu tình, mà thân của chúng sanh vô tình đều có thể biến hiện ra được. Tùy theo chúng sanh nên dùng cách nào để độ thoát thì liền hiện ra thân đó. Thân gốc, pháp thân và thân biến hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Thân gốc của Ngài là thân gì? Đó là báo thân viên mãn vạn đức trang nghiêm. Đây là nói thân công đức. Lại nói thân pháp tánh thì như thế nào? Là thân đầy khắp hư không pháp giới, lấy không làm thân. Đây là pháp thân. Nói một cách đơn giản, pháp thân còn gọi là thân pháp tánh, thân tự tánh, thân pháp giới, thân như như, vân vân, là một loại thân trong ba thân của Phật: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân của Phật thường trụ đầy khắp hư không pháp giới, tự tại vô ngại, không sanh không diệt, là thực thể thanh tịnh, là thật tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Vấn đề này đương nhiên phải nghiên cứu kinh điển sâu hơn một bậc nữa mới có thể hiểu rõ những đạo lý trên. Phải biết rằng Bồ Tát Quán Thế Âm biến hiện thân rộng khắp trong nhân gian và sáu đường luân hồi của chúng ta. Thân nào cũng biến hiện ra được, đấy gọi là thân biến hóa, chẳng phải thân thật của Ngài. Cho nên đừng có hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm là thân nam hay thân nữ. Hỏi như thế là không hiểu rõ đạo lý vậy. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có thể hồi hướng về Tây Phương sao? Thật ra, pháp môn tịnh độ lấy công đức của môn vạn hạnh đều có thể hồi hướng về Tây Phương. Chính là nói tất cả những việc làm nào, bất kể là công đức lớn hay nhỏ, thậm chí là phước thế gian, phàm là việc có lợi ích cho người khác, đây gọi là chỉ cần có lợi ích thì không việc gì là không vui vẻ, cung kính mà làm. Tất cả những gì thật tốt cho người đều có thể hồi hướng về Tây Phương. Nhưng đừng chọn việc nào chỉ có tốt với người ngay trước mắt mà chẳng tốt trong tương lai, thì cái tốt đó đừng có làm thì sẽ hại người mất. Hồi hướng Tây Phương tích công góp đức mà. Đây là điểm mấu chốt quan trọng của việc giảng sanh Tây Phương. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát như thế nào? Mọi người phải nên biết, Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng phải là Bồ Tát thông thường. Vị Bồ Tát này gọi là Đảo Giá Từ Hàng Bồ Tát, tức quay ngược thuyền từ bi về biển khổ cứu độ chúng sanh. Sao gọi là Đảo Giá? Là do Ngài vốn đã thành Phật rồi. Đảo chính là nói quay trở lại độ chúng sanh. Thành Phật rồi lại quay về làm Bồ Tát, đây không phải là công hạnh bị lùi hay sao? Chẳng phải nói như vậy đâu, mà là đại từ đại bi không bỏ chúng sanh, không muốn một mình ở trong hào quang của viên tịch mà hưởng thụ sự khoái lạc của loại an tịnh đó, cho nên Ngài quay trở lại nhân gian để cứu độ chúng sanh. Người bình thường nếu muốn tu hành pháp môn Quán Âm thì phải tụng kinh nào? Nếu như bạn thích tu pháp môn Quán Âm, đương nhiên nên tụng phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa. Nếu là những người trẻ bình thường, nên tụng chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm thì vẫn tốt hơn. trong đó có nói đến việc Bồ Tát Quán Thế Âm tu nhân như thế nào. Còn có phần Thiện Tài Đồng Tử Ngũ Thập Tam Tham trong Kinh Hoa Nghiêm, trong phẩm Hạnh Nguyện có chương Quán Tự Tại Bồ Tát. Các bạn muốn biết Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức vĩ đại như thế nào, có sự từ bi vô hạn lượng như thế nào và công hiệu của sự từ bi ấy ra sao, thì bạn hãy đọc thật kỹ và tụng thuộc lòng ba phần kinh văn nói trên. Được vậy thì dù có kêu bạn không thọ trì thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, bạn cũng sẽ thọ trì. Bảo bạn đừng có cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì bạn cũng sẽ phải cung kính Ngài. Muốn biết về Bồ Tát Quán Thế Âm, ba phần kinh trên phải đọc, phải tụng. Như vậy thì sự kính tín của bạn đối với Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được kiên định, không bao giờ lay chuyển vậy. Niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và tụng chú Đại Bi có những sự thù thắng gì? Người bình thường cho rằng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là cứu khổ cứu nạn, nhưng sanh về Tây Phương thì nhất quyết phải niệm Phật A-di-đà. Đương nhiên như vậy cũng rất tốt. Thực ra trong Kinh Đại Bi cũng đã nói rõ rồi, nếu xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc tụng thần chú Đại Bi thì chẳng những được sanh về quốc độ của Phật A-di-đà mà còn có thể tùy theo sở nguyện, sở cầu được sanh về quốc độ của chư Phật trong mười phương. Nếu bạn đòi dùng sức của chính mình mà muốn sanh về quốc độ của chư Phật trong mười phương, thì cái công hạnh này phải là Bồ Tát Bát Địa trở lên mới làm nổi, phải nhờ cậy vào công đức sức mạnh của thần chú thì mới có thể tùy nguyện giảng sanh. Bạn xem, Bồ Tát Quán Thế Âm vừa nghe đến chú Đại Bi, liền từ sơ địa được lên thẳng đến bát địa, thì có thể thấy được sức oai lực của thần chú Đại Bi như thế nào. Chúng ta niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm chú Đại Bi, thực ra thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là hiển chú, công đức của chú Đại Bi bằng với thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều này xem Kinh Đại Bi thì sẽ biết. Tu theo Phật Pháp mà không chứng đắc, không có cảm ứng thì phải làm sao? Chúng ta học Phật Pháp, điều đầu tiên là phải sửa cho ngay thẳng những cái thấy biết của mình. Nếu không thì bạn tu hành sẽ không chứng đắc được. Đạo tâm liền bị thối lui nên nói, tôi chẳng đạt được cảm ứng gì trong Phật Pháp. Pháp của Phật là giả dối, chẳng có ích gì. Nhất thiết không thể thối lui tâm đạo như vậy, phải tinh tấn lên. Nếu như bạn bị thối lui tâm đạo, vậy thì bạn chịu khổ đến ngày nào mới đủ đây? Nhất định phải tinh tấn mới có thể thoát khổ, mới có thể đi đến bờ giải thoát kia được mà. Trong cái biển khổ này, bạn cứ phải đi qua nó, không đi qua nó thì không được đâu. Tìm Bồ Tát Quán Thế Âm Nam Hải ở đâu? Trong nội tâm ngàn vạn người đều có Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Bi, bất kể lúc nào và nơi nào, chỉ cần khẩn thiết lễ niệm Ngài thì nơi đó tức là núi Phổ Đà ở Nam Hải. Chúng ta phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, mọi người phải phát được tâm chí thành. Cái sự chí thành này không phải là nghĩ rằng, ui da tôi có khổ nạn, Bồ Tát Quán Thế Âm hãy đến cứu tôi ngay đi. Đừng có những suy nghĩ như vậy, mà chính là dùng một chữ thành của bạn cứ niệm tiếp tới. Như thế mới có thể được cảm ứng. Bạn đừng có cái kiểu một mặt thì niệm, mặt khác thì suy nghĩ linh tinh. Đấy chẳng phải một lòng mà là hai lòng. Hãy cứ cố gắng trồng trọt, đừng hỏi đến chuyện thu hoạch làm gì. Một niệm chí thành chính là thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cứ thế niệm tiếp tục, đừng có dùng tâm phân biệt, cũng đừng dùng tâm tình cảm trong sáu thức, mà phải dùng cái tâm không thể nghĩ bàn, một lòng chí thành mà niệm tiếp tới. Cứ như vậy mà niệm đến chỗ cùng cực, thì tất cả những quả báo thù thắng vô hạn sẽ đều có hết. Những phương pháp này, mọi người đương nhiên vẫn nên từ từ mà rèn luyện, tìm tòi mà làm cho thật tốt, làm cho đến khi thành thục rồi, đến lúc chín mùi rồi, thì tự khắc sẽ lĩnh hội được. Bây giờ mới bắt đầu dụng công, thì nhất thiết đừng bao giờ mong hôm nay mới gieo hạt giống xuống, ngày mai đã gặt hái được rồi. Không có chuyện đó đâu. Đại sư Ấn Quang muốn chúng ta chuyên chú một cảnh giới, lấy mạng chung làm kỳ hạn, là ý như thế nào? Chuyên chú một cảnh giới, lấy mạng chung làm kỳ hạn. Đây là câu của Tổ sư Ấn Quang nói. Chúng ta chuyên chú một cảnh giới chính là chuyên chú một vị Phật, một vị Bồ Tát, vân vân. Niệm Phật A-di-đà, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, lại cũng là lạy Phật A-di-đà, lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy, chúng ta đời này chắc chắn cùng sanh về Tây Phương. Tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là tâm gì? Hạnh là hạnh gì? Tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là tâm gì? Là tâm Đại Từ Đại Bi. Hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh gì? Là hạnh cứu khổ cứu nạn. Như vậy, chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, phát cái nguyện này là đúng rồi. Nếu không thì bạn chịu khổ hoài, không đạt được lợi ích lớn, oan uổng quá, đáng tiếc quá. Công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống với Phật A-di-đà, bình đẳng, bình đẳng. Quán Thế Âm là quán sát âm thanh khổ não của chúng sanh khắp mười phương thế giới mà cứu khổ cứu nạn. Chỉ cần bạn có khổ nạn, vừa xưng niệm danh hiệu Ngài liền được giải thoát. Ngài có oai lực từ bi như thế đấy. Đức từ bi của Bồ Tát từ đâu mà có? Là từ trong tâm thanh tịnh trưởng dưỡng mà có. Chúng ta cũng có tâm thanh tịnh đấy. Bản thể thanh tịnh này của chúng ta giống với Phật A-di-đà và Bồ-Tát Quán Thế Âm này. Vậy nên, chúng ta cũng đang giống với chư Phật Bồ-Tát mười phương. Bồ-Tát Quán Thế Âm là vị Bồ-Tát đảo giá từ hàng, tức quay ngược thuyền từ bi về biển khổ cứu chúng sanh. Cũng giống Bồ-Tát Di Lặc chưa thành Phật, vẫn còn là Bồ-Tát. Có điều trong kinh không thấy nói Ngài Di Lặc là Bồ-Tát đảo giá từ hàng. Theo như kinh điển nói, Bồ Tát chưa thành Phật và Bồ Tát đã thành Phật rồi mà theo nguyện quay trở lại thì không thể nào so sánh với nhau được. Công hạnh của các ngài khác nhau, chúng sanh mà các ngài độ cũng khác nhau. Bồ Tát đảo giá từ hàng, hàng Bồ Tát này chính là Phật, Phật chính là Bồ Tát. Công đức của hàng Bồ Tát này so với Phật là không hai, không khác. Bồ Tát Quán Thế Âm rộng độ chúng sanh trong mười phương thế giới, nhưng tại sao lại đặc biệt rủ lòng từ bi thương xót chúng sanh của thế giới Ta Bà? Vì chúng sanh của thế giới Ta Bà đặc biệt khổ não là khổ nhất. Ví như trong nhà có 10 người con, hoặc 1.000 đứa con cũng được. Đứa nào mà bệnh đau nặng nhất, hay là tri kiến bị lệch lạc nhất, hoặc phá phách nhất, thì người mẹ luôn từ bi đối với nó nhất, thương xót nó nhất, quan tâm chăm sóc cho nó nhất. Còn những đứa con nào đặc biệt ngoan thì đương nhiên là người mẹ vui nhất rồi. Sự từ bi của Bồ Tát là như thế đó. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng như vậy, thì làm sao để tiêu trừ hết đây? Thường cung kính niệm Quán Thế Âm thì tai nạn tiêu trừ, điều vui vẻ tốt lành sẽ đến. Tai nạn tiêu trừ tức là bạn đoạn dứt được ác, điều vui vẻ tốt lành đến thì bạn liền có thể tu tất cả thiện rồi. Xưng niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải thường xuyên xưng niệm nhé. Trong lúc tham gia Pháp hội Quán Âm 7 ngày, đương nhiên là thường xưng niệm, nhưng khi về đến nhà thì sẽ bị gián đoạn ngay. Thường xưng niệm, đương nhiên thời gian thường niệm này cũng phải dài. Bởi vì trong quá khứ từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng như thế mà. Chẳng phải là chỉ tinh tấn trong một ngày liền có thể tiêu trừ hết được đâu nhé. Giống như bệnh lâu ngày thì không phải một liều, hai liều thuốc liền có thể chữa lành được. Cũng chẳng phải một tháng, hai tháng mà bệnh có thể khỏi được đâu. Bệnh trên thân thịt là như vậy, huống hồ gì là những thứ ô nhiễm trên pháp thân. Cho nên phải thường cung kính niệm Quán Thế Âm thì mới có thể tai nạn tiêu trừ, điều vui vẻ tốt lành đến. Bồ Tát Quán Thế Âm thường viên mãn tất cả nguyện của chúng sanh. Thực ra, Bồ Tát Quán Thế Âm hy vọng điều gì nhất? Bạn tu pháp của Phật nhưng trí tuệ chân chánh không khai mở được, bạn vẫn còn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho bạn, muốn tiền tài được tiền tài, sinh con cái được con cái. Vậy có thể đạt được không? Đương nhiên là có thể đạt được. Đấy chính là phương tiện khéo của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng bạn đừng có lầm xem phương tiện thành ra cứu cánh. Tại sao phải có phương tiện? Vì đây chính là nói, trước tiên lấy ham muốn để dẫn dụ, lôi kéo chúng sanh, sau khiến cho họ được nhập vào Phật trí. Cho bạn một tín ngưỡng, một niềm vui hoan hỷ trước, để cho bạn biết được Phật Pháp có linh ứng. Còn cái điều mà Phật Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm hy vọng thật sự, đó là hy vọng bạn được sanh về Tây Phương, viên thành Phật Đạo. Chúng ta học Phật cầu giải thoát là giải thoát khỏi cái gì? Chúng ta học Phật cầu giải thoát chính là giải thoát khỏi cái khổ của sáu đường luân hồi trong thế gian, có thể bất sanh bất tử, quay trở về với sự an nhiên thanh tịnh chân chính. Cái đó gọi là Niết Bàn an tịnh, là giải thoát chân thật. Tu hành học Phật thì phải hướng đến điều này mà cố gắng, tinh tấn. Bản thân bạn đạt được giải thoát rồi, cứ cho là bạn còn tâm tiểu thừa, không độ chúng sanh, nhưng bạn cũng sẽ chẳng hại chúng sanh. Chứng Niết Bàn rồi, lại phát tâm Bồ Đề độ tất cả chúng sanh, đây mới là Phật Pháp Đại Thừa. Cứu cánh là Phật Pháp viên mãn nhất. Văn khấn nguyện của Lão Hòa Thượng Diệu Liên làm phương tiện chỉ dạy cách lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ba lần ba lại. Đệ tử phát tâm lớn, tự độ độ chúng sanh, thương mình không phúc đức, lại hận nghiệp chướng sâu. Chí thành thề sám hối, lại cầu Quán Thế Âm, Đại Từ gia hộ con, tinh tấn tăng phúc huệ, đại bi thương chúng sanh, cùng được thân giải thoát. Con nay khẩn thiết xin, có được cảm ứng liền, nếu cầu hợp nhân duyên, ngay đây liền cảm ứng. Nếu như thời chưa đến, càng tinh tấn xưng niệm. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú ý, đọc hết toàn bài văn khấn xong thì lại một lại. Từ lúc lại xuống đến lúc đứng lên thì thầm niệm 10 tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lại cũng thế mà trăm lại cũng thế. Y theo pháp này cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, tâm chí thành thì sẽ linh nghiệm. Nguyện lớn thứ 49 của Lão Hòa Thượng Diệu Liên. Phàm tất cả ai đã từng thấy qua mặt tôi, nghe qua pháp của tôi, cho đến nghe qua danh hiệu của tôi đều phải độ cho họ cùng sanh về Tây Phương. Nếu đời này người đó không thể sanh Tây Phương, tôi chắc chắn sẽ quay lại hóa độ, cho đến khi nào họ sanh được về Tây Phương mới thôi. Giới thiệu đôi nét về Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên sinh năm 1922 tại Trung Quốc, mới 9 tuổi đã vào đạo, 20 tuổi nhận giới cụ túc tại chùa Long Sương núi Bảo Hoa. Lão Hòa Thượng tiếp nhận sự huấn luyện chính quy tại chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Năm 28 tuổi, Ngài đóng cửa nhập thất tại Hồng Kông, âm thầm tu được thời gian lâu 20 năm. Trong thời gian đóng cửa tu hành, ngoài việc đọc kinh tạng và niệm Phật ra, đồng thời Ngài còn kiền thành tu luyện pháp Bát Chu Tam Muội. Được 20 lần, mỗi lần là 90 ngày, không ngồi, không nằm. Đêm ngày chỉ có đi kinh hành và lạy Phật không có gián đoạn, thề chứng được niệm Phật Tam Muội. Theo lời Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong niệm Phật Thập Yếu, Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn Tam Muội này có ba oai lực phù trợ: oai lực của Phật, oai lực của Pháp Tam Muội và oai lực công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu Tam Muội phải lấy 90 ngày làm một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, quán tưởng Đức Phật A-di-đà hiện thân đứng trên đỉnh đầu của mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hoặc miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công phu thành tựu, trong tam muội, hành giả sẽ thấy Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát Chu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý, hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới tu trì được. Hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi. Năm 1975, Lão Hòa Thượng vì đề xướng bộ sách Luận Đại Trí Độ nên đến Đài Loan. Từ đó phát nguyện sáng lập đạo tràng chùa lớn, khiến cho đảo báo Đài Loan chuyển thành nước của Phật, lại còn phát dương truyền bá rộng ra khắp thế giới, biến thế giới này thành nơi hóa độ của Phật. Do vậy, vào năm 1986, Ngài sáng lập ra chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan. Nơi đây trở thành ngôi chùa lớn trong mười phương, bồi dưỡng giáo dục tăng tài và hóa độ đại chúng cùng đến tu hành. Lão Hòa Thượng giữ giới thanh tịnh, nghiêm ngặt, cẩn thận, trọn đời dốc hết sức vào việc hoằng dương pháp môn tịnh độ, đồng thời nỗ lực nối tiếp kế thừa huệ mạng của tăng già Phật giáo không ngơi nghỉ. Ngày 25 tháng 6 năm 2008, Lão Hòa Thượng an lành thị tịch, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng ta tin sâu, đồng thời mong mỏi Lão Hòa Thượng sớm ngày theo nguyện quay trở lại, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui, cùng sanh lên nước sen cực lạc. Chỉ nguyện đại chúng cùng phát tâm bồ đề vô thượng, kế thừa và gìn giữ nguyện lực của Lão Hòa Thượng, hóa độ nhân sĩ khắp nơi trong và ngoài Trung Hoa, cùng lên bờ giác, sớm ngày viên thành quả Phật Bồ Đề. Giới thiệu sơ lược về chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan. Chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan do Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên trụ trì khai sơn thành lập vào năm 1986. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu, Trung Quốc và tông phong của Tổ sư Ấn Quang là đạo tràng Tịnh Tông vô cùng nổi tiếng. Từ khi lập chùa đến nay, mỗi tháng chùa đều tổ chức Phật thất cùng với những pháp hội lớn trong năm, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui, cùng thành Phật đạo. Hiện nay, chùa Linh Nham Sơn Đài Loan không chỉ là nơi nương tựa của mấy trăm tăng chúng, mà còn là quê nhà tâm linh của các Phật tử trong mười phương. Đại nguyện thứ 49 của Lão Hòa Thượng làm lay động tấm lòng của vô số người, khiến cho các vị hộ pháp và thiện tín nhiều nơi cảm động mà đến hộ trì, đem hạt giống Phật Pháp gieo rắc khắp các nơi trên thế giới, đồng thời xây dựng các phân nhánh của đạo tràng tại Canada, Mỹ, Úc và Đài Loan. Lời giáo huấn tha thiết nhẫn nại của Lão Hòa Thượng là lấy niệm Phật, giữ giới làm tông chỉ tu hành của Linh Nham. Đến thời điểm này, dưới tinh thần và nguyện lực dẫn dắt chỉ đạo của Lão Hòa Thượng, các đạo tràng Linh Nham ở khắp nơi quyết tâm tuyên dương 6 tông chỉ lớn. 1. Xây dựng các ngôi chùa trong mười phương, cảm hóa muôn vạn chúng sanh đến tu tập. 2. Bồi dưỡng những cán bộ trong tăng già, kế tục huệ mạng chánh pháp. 3. Làm hưng thịnh đạo tràng Linh Nham, rộng truyền tông phong của pháp môn tịnh độ. 4. Thiết lập sự nghiệp từ thiện, lợi ích các chúng sanh hữu tình khổ nạn. 5. Độ cho toàn dân niệm Phật, khiến cho đảo báo Đài Loan trở thành nước của Phật. 6. Hóa độ thế giới ta bà, trở thành tịnh độ ở thế gian. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ sáu đường, tất cả chúng pháp giới đều tu hạnh bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh nước cực lạc.